Chương 271, không giết ngươi a hòa thượng tịnh xa, cứ như vậy mở to hai mắt nhìn tiểu hầu tử Long Phạm, chỉ đến đầu gối mình, lắc lắc đầu nhỏ gặm đào, hắn cũng nhìn chăm chăm mình. Lập tức trang diện có chút xấu hổ, hòa thượng tịnh xa một mặt muốn tận lực kéo dài thời gian để cho mình, chỉ cần thân thể có thể khôi phục một phần, nếu như những con khỉ đột kia thật sự đồng loạt xông lên, thì mình cũng có thể có phần thắng nhiều hơn một chút. Mặc dù cảm thấy con khỉ nhỏ lông vàng trước mắt này rất buồn cười, nhưng đối với đám đại tinh tinh tịnh sa hòa thượng kia, cảm thấy không dám xem nhẹ. Thực lực của ba đồng môn của mình, tịnh sa hòa thượng rất rõ ràng, tuy rằng so sánh với mình còn có chênh lệch nhất định, nhưng cũng tuyệt đối không phải là kẻ yếu. Ngược lại, người có thể được chọn tham gia thí luyện tuần thiên giới này đều tuyệt đối là cao thủ danh chấn một phương, nhưng ba người như vậy lại không hề có lực hoàn thủ đối với đám đại tinh tinh này, đã bị giết chết, có thể thấy được thực lực của những con khỉ đột này khủng bố cỡ nào. Hơn nữa, hòa thượng tịnh xa đã nhìn thấy con khỉ đột bị trụ nước của mình đánh lên giữa không trung đã rơi xuống đất, nhìn qua rõ ràng chính là không tổn hại chút nào, căn bản cũng không có một chút bị thương. Không chỉ như thế, hòa thượng tịnh xa quả thật bị con khỉ nhỏ lông vàng này làm cho có chút không biết làm sao, tuy rằng tiểu gia hỏa này nhìn qua yếu đuối, một cước là có thể giẫm chết, nhưng tịnh sa hòa thượng lại có một loại trực giác. Trực giác này nói cho hắn biết, có thể trở thành thủ lĩnh của đám khỉ đột khủng bố, con khỉ lông vàng này cảm thấy không phải dựa vào vận khí, vậy ý nghĩa, thực lực của con khỉ lông vàng này có thể so với đám khỉ đột này còn mạnh hơn. Chính là hai điểm này làm cho tịnh sa hòa thượng không dám có bất kỳ dị động nào. Nếu như mình thật sự đoán đúng, vậy lúc này đây, mình chỉ sợ chỉ có thể sử dụng chiếu áp hòm, bằng không dựa vào trạng thái hiện tại, chỉ có chết chứ thấy không sống a. Lúc nãy con khỉ lông vàng kia đã gặm xong trái cây trong tay, sau đó đem quả hạt kia ném tới ném lui trong tay, mà hòa thượng tịnh sa lại đột nhiên phát hiện ra một điểm không bình thường. Đông đảo tinh tinh vốn đối với vẻ mặt kiêu hận của mình, bỗng nhiên toàn bộ dời tầm mắt đến quả hạt ăn còn lại trong tay tiểu hầu tử lông vàng. Theo quả hạt ném tới ném lui trong tay con khỉ lông vàng, đầu của đám khỉ đột cũng lắc lư trái phải. Tự hồ là chơi đủ rồi, tiểu hầu tử lông vàng chi tiện tay ném quả hạt về phía sau, liền dùng lông khỉ trên người lau tay. Sau đó, hòa thượng tịnh sa liền nhìn thấy theo quả hạt bay về phía sau, đám tinh tinh phía sau nhất thời liền điên cuồng. Cả đám đều như mất mạng tranh đoạt quả hạt kia, thậm chí có vài con khỉ đột cường tráng cũng đã ra tay. Tiểu hầu lông vàng vốn đang định tiến lên, cẩn thận đánh giá hòa thượng tịnh sa bỗng dừng lại. Tự hồ cảm thấy con khỉ đột phía sau làm mất mặt hắn, sau đó chậm rãi quay đầu. Nhìn đám khỉ đột tranh đoạt trái cây kia, đám khỉ đột này tuy rằng đang liều mạng tranh đoạt, nhưng trong nháy mắt tiểu hầu lông vàng quay đầu, toàn bộ lập tức đình chỉ động tác. Ngay cả con khỉ đột cướp được quả hạt sắp nuốt vào miệng cũng dừng lại động tác. Rõ ràng quả hạt tranh đoạt được đã đến bên miệng, nhưng chính là không có dũng khí ăn tiếp. Hơn nữa, hòa thượng tịnh sa phát hiện con tinh tinh kia cả người đều đang run rẩy. Theo run rẩy, quả hạt trong tay đều rơi xuống đất. Nhưng đại tinh tinh kia căn bản cũng không dám liếc mắt một cái, yên tĩnh một hồi, yên tĩnh một hồi. Con khỉ lông vàng kia hẳn là rất hài lòng, vì thế theo ngón tay chỉ một con khỉ đột cường tráng nhất, sau đó chỉ hạt nhân trên mặt đất, sau đó liền xoay người, tiếp tục nhìn chằm chằm tịnh sa hòa thượng. Con khỉ đột bị con khỉ lông vàng được chỉ tới sắc mặt vui vẻ, vội vàng quay cuồng đến bên cạnh quả hạt, nhanh chóng nhặt hạt quả ném vào trong miệng, sau đó nhai vài cái liền nuốt xuống. Tử hồ lại chiếm được ân tứ lớn lao. Con tinh tinh ăn quả hạch vội vàng quỳ lạy với tiểu hầu lông vàng không ngừng. Mà những con khỉ đột khác cũng không dám chậm trễ. Tuy rằng không ăn được quả hạch, nhưng cũng lại nhấp nhấp quỳ lạy. Sau đó tiểu hầu lông vàng liền không để ý tới đại tinh tinh phía sau nữa, mà tiếp tục hứng thú nhìn chằm chằm hòa thượng tịnh sa. Hai con mắt lớn liền nhìn chằm chằm hòa thượng tịnh sa như vậy, không biết là có tính toán gì mà hiện tại. Hòa thượng tịnh sa quả thật cũng không dám xem thượng con khỉ lông vàng này nữa. Tuổi nhỏ vẫn nhìn qua gầy yếu, nhưng hòa thượng tịnh sa tuyệt đối có thể khẳng định thực lực của tiểu hầu tử này hẳn là rất khủng bố. Khủng bố đến một ánh mắt liền làm cho những con khỉ đột hung ác kia động cũng không dám động. Đây là một loại thống trị tuyệt đối ở tuần thiên giới. Có thể đạt tới thống trị tuyệt đối như vậy, chỉ có thể dùng vũ lực cường hãn trấn áp mới được. Ở nơi tàn khốc này, huyết thống cũng không có tác dụng gì. Lúc này hòa thượng tịnh sa nói không khẩn trương đó là giả, tuy rằng mình còn có một chiêu cuối cùng, hơn nữa một chiêu kia chính mình cũng xác nhận nhất định có thể trong nháy mắt diệt sát hết thảy trước mắt. Nhưng tịnh sa hòa thượng lại không thể khẳng định ở trước mắt con tiểu hầu lông vàng này có thể thuận lợi dùng ra một chiêu kia hay không. Nếu thật sự trạng thái toàn thịnh của mình thì không thành vấn đề, nhưng hiện tại toàn thân mình tê liệt không cách nào nhúc nhích. Hơn nữa tiểu hầu tử này cách mình thật sự quá gần, chỉ sợ mình vừa mới có động tác nó có thể một kích lấy tính mạng của mình. Ngay khi trong đầu hòa thượng Tịnh Sa cấp tốc suy tư xem có biện pháp gì, con khỉ nhỏ lông vàng kia bỗng nhiên vươn ra một cái hầu trảo, sau đó trực tiếp vươn về phía hư không bên cạnh. Vốn tưởng rằng tiểu hầu tử này lại dự định triệu hoán đại tinh tinh phía sau, nhưng lại không nghĩ tới con hầu trảo kia lại trực tiếp chui vào trong hư không. Nhìn qua tựa như hầu tử kia tính toán đi trong hư không bắt lấy thứ gì đó. Rất nhanh, tiểu hầu kia liền đem cánh tay nhỏ bé thu về. Tịnh Sa hòa thượng nhìn thấy trong tay tiểu hầu lông vàng kia lại xuất hiện một trái cây lúc trước nó gặm. Đây là loại trái cây gì vậy? Sao lại mọc trong hư không? Hơn nữa trong tình huống đám khỉ đột vì một quả hạt mà đánh nhau, quả này hẳn là chỉ có con khỉ nhỏ lông vàng này mới có thể lấy được. Sinh trưởng trái cây trong hư không, mình như thế nào chưa từng nghe nói qua. Trong tay chơi đùa trái cây này, con khỉ nhỏ lông vàng kia lại nhìn chằm chằm hòa thượng Tịnh Sa, bộ dáng cảm thấy hứng thú tiếp tục nhìn. Hơn nữa trong đôi mắt to kia có màu sắc khác thường, hiển nhiên là thấy được thứ gì đó. Con khỉ lông vàng này đang nhìn cái quái gì vậy? Mình là một đại hòa thượng đầu trọc có cái gì đẹp mắt, tại sao con khỉ nhỏ nhìn chăm chăm vào mình quá lâu như thế? Hơn nữa hòa thượng Tịnh Sa phát hiện khóe miệng tiểu hầu tử kia có chút nhếch lên, thoạt nhìn rất giống như đang mỉm cười, nó có thể nhìn thấy một cái gì đó liên quan đến chính mình. Đáng tiếc Tịnh Sa hòa thượng đối với quá khứ trước kia của mình rất mơ hồ. Ở trong trí nhớ của hắn, chỉ có thể nhớ tới mấy bóng người mơ hồ. Đặc biệt là khi hắn vừa thức dậy, hắn không nhớ gì cả. Về sau theo thời gian trôi qua, cũng chậm rãi nhớ tới rất nhiều chuyện. Nhớ tới mình hẳn là còn có một sư phụ, hơn nữa mình đối với vị sư phụ này rất cung kính, rất tôn trọng. Thế nhưng sư phụ của mình cũng không ở thế giới này, hắn là ở một cái gọi là bàn cổ giới tiểu thế giới. Mà Tịnh Sa hòa thượng sở dĩ đáp ứng tham gia tuần thiên giới thí luyện, cũng là bởi vì hồng hoang cổ giới chủ Huyền Thiên Tử đáp ứng hắn, chỉ có còn sống sót cuối cùng, bất luận thắng lợi thất bại, đều sẽ đưa hắn đi bàn cổ giới kia. Ngoài ra, hắn còn nhớ rõ mình có một đại sư huynh, cũng một nhị sư huynh, hơn nữa đại sư huynh này rất lợi hại. Ở trí nhớ của hắn trên thế giới này, không ai có thể đánh bại đại sư huynh của hắn. Bất quá đối với bộ dáng đại sư huynh, hắn lại không nhớ ra, ấn tượng duy nhất rất sâu, chính là đại sư huynh có đuôi. Hơn nữa trên đầu đeo một cái vòng tròn. Về phần nhị sư huynh, hắn liền nhớ rõ nhị sư huynh rất lười, hơn nữa còn rất mập. Những người khác không thể nhớ. Chẳng lẽ con khỉ nhỏ lông vàng này có thể nhìn thấu quá khứ của mình? Mặc dù cảm thấy ý tưởng này rất hoang đường, nhưng khi con khỉ nhỏ nhìn chằm chằm vào, hắn có loại ý nghĩ này. Có vẻ như con khỉ nhỏ này có thể nhìn thấu tất cả mọi thứ của mình. Càng bị tiểu hầu tử kia nhìn, loại cảm giác này càng mãnh liệt. Ngay khi hòa thượng Tịnh Sa đang nhịn không được muốn mở miệng hỏi, tiểu hầu tử kia bỗng nhiên vỗ bụng nở nụ cười, sau đó tay ném lên, quả lấy ra trong hư không ném tới trước mặt hòa thượng Tịnh Sa. Thấy hòa thượng Tịnh Sa không đưa tay đón, con khỉ lông vàng vỗ trán tự hồ lại nhớ tới cái gì đó, sau đó vỗ vỗ tay về phía đại tinh tinh phía sau. Sau đó có hai con khỉ đột mang theo một cái lá cây thật lớn, bên trong lá cây là một đoạn nước trong, chứa ý bảo của tiểu hầu tử. Hai con khỉ đột đem toàn bộ nước trong lá đổ lên người hòa thượng Tịnh Sa, sau đó vội vàng nhảy trở lại đám khỉ đột phía sau. Sau đó con khỉ lông vàng vươn tay ra hiệu một chút, ý tứ là cầm lấy trái cây trước mắt, sau đó cất đi. Hòa thượng Tịnh Sa lúc này đã hoàn toàn rối loạn, căn bản không rõ ý tứ của con khỉ lông vàng này. Nhìn thấy hòa thượng Tịnh Sa không có động thủ, con khỉ nhỏ lông vàng kia có chút sốt ruột, bỗng nhiên hai mắt hắn sáng lên. Sau đó trong đầu hòa thượng Tịnh Sa vang lên một thanh âm có chút nghịch ngợm, nhìn thấy cố nhân, hôm nay không giết ngươi, quả kia, ngươi khi gặp phải nguy hiểm chí mạng liền ăn xuống, và những gì ngươi gọi là đồng bồn của ngươi, ngươi nên rời khỏi họ càng sớm càng tốt. Thanh âm kia hạ xuống, con khỉ lông vàng phất phất tay, sau đó liền mang theo một đám khỉ đột rời đi. Đây chuyện quái gì đang xảy ra vậy?